Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Đệ Nhất. Tập 101. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Nguyên Thanh. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 23 tháng 12 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh bổn ra, trang thứ 518, hàng đầu tiên. Như Lai âm thanh vô hạn ngại, Kham thọ hóa giả mị bất văn, Nhi Phật tịch nhiên hằng bất động, thử nhạo trí thiên chi giải thoát. Đây là lời tán thán Đức Thế Tôn của Thiên Vương Khả Ái Nhạo Đại Trí. Hai câu trước là tán thán công đức thuyết pháp khắp cả mười phương của Đức Thế Tôn. Âm thanh vô hạn ngại của Phật là không chướng ngại, không giới hạn, không chướng ngại. Câu thứ hai là kham thọ hóa giả mị bất văn. Câu này là nói rằng những ai có duyên với Phật có nhân duyên thuần thục Phật độ, họ mới nghe được. Phật độ chúng sanh trong mười phương thế giới chắc chắn là cơ duyên thuần thục, Phật mới độ họ. Cơ duyên không chín mùi, Ngài cũng không thể độ họ được. Tuy Phật có nguyện, nhưng cơ duyên của chúng sanh chưa chín mùi. Cơ duyên như thế nào gọi là thuần thục? Trong đó có ba điều kiện. Một là có thể tin, hai là có thể hiểu, ba là có thể y giáo phụng hành. Nếu đủ ba điều kiện này thì trong Phật pháp thường gọi người đó là chúng sanh căn cơ thuần thục. Chúng sanh căn cơ thuần thục, Phật Bồ Tát nhất định sẽ đến giúp họ, chẳng ai không giúp. Nhà Phật thường nói chúng sanh trong cửa Phật không bỏ một người nào. Người đó là ai? Là người căn cơ thuần thục. Phật Bồ Tát không bỏ quý vị, Bất luận ở trong hoàn cảnh nào, Phật Bồ Tát nhất định hóa thân đến độ quý vị. Trừ khi căn tánh của quý vị chưa thuần, thì không có cảm ứng này. Thật ra thì căn tánh của chúng ta chưa thuần, Phật cũng đến. Nếu Phật không đến thì Phật không từ bi. Phật đến làm gì? Phật đến để giúp quý vị trồng thiện căn. Trong đời này quý vị không được độ, đó là lẽ đương nhiên. Cho nên những người không được độ, Phật giúp quý vị trồng thiện căn. Người căn cơ đã thuần thục trong đời này chắc chắn được độ. Người được độ và căn tánh của chúng ta có sự khác nhau. Người căn tánh tiểu thừa thì chứng quả vị tiểu thừa. Đây là họ được độ. Chứng quả Tu Đà Hoàng, chứng quả Tư Đà Hàm, chứng quả A-La-Hán đều gọi là được độ. Chứng quả vị không giống nhau, điều này có liên quan đến bản thân mình. Căn tánh sắc bén, thì quả vị cao. Căn tánh yếu kém, thì quả vị thấp. Từ đó biết được, ba điều kiện căn bản này vô cùng quan trọng. Có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, thì quý vị chắc chắn đạt được lợi ích. Trong Phật Pháp Đại Thừa, sự lợi ích đạt được khác nhau rất nhiều. Nhưng tất cả chúng sanh được độ trong đó, nhân duyên thù thắng nhất, đặc biệt nhất, không gì hơn là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Điều này thù thắng hơn tất cả. Trong Thiền Tông gọi là thượng căn lợi trí. Phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Cho dù địa vị cao, chứng được quả vị Địa Thượng Bồ Tát, trong Phật môn chúng ta thấy Bồ Tát Long Thọ là quả vị sơ địa. Điều này rất hiếm có. Nhưng nếu so với người hạ phẩm vãng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì vẫn không bằng. Điều này chúng ta cần phải quan sát tường tận ở trong kinh, cần phải thể hội. Người hạ phẩm vãng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là Bồ Tát bất thoái chuyển.
Nam mô
sơ địa Bồ Tát chưa đến được quả vị này. Bồ Tát bất thoái chuyển, nhà Phật thường gọi là thất địa trở lên, long thọ mới sơ địa. Cảnh giới thất địa trở lên, nếu luận về trí đức, đoạn đức, thì người hạ hạ phẩm vãng sanh không thể sánh bằng Bồ Tát sơ địa, thua xa. Vì sao sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì hơn hẳn Bồ Tát sơ địa ở các phương khác? Bởi vì người vãng sanh này được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Sự việc này chắc chắn không phải bản thân họ có năng lực đó. Trí đức và đoạn đức của bản thân đều không đủ. Hạ hạ phẩm vãng sanh, quý vị phải biết rằng nhất phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Nói cách khác, không bằng tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng đã đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Người hạ hạ phẩm vãng sanh chúng ta nhất phẩm hoặc cũng chưa đoạn, nhưng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì làm Bồ Tát bất thoái chuyển. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Khó tin nhưng tin được, khó hiểu nhưng hiểu được. Không dễ, khó quá. Nhưng pháp môn này rất dễ hành. Khó tin dễ hành. Chỉ cần quý vị chịu y theo pháp môn này tu học thì đời này chắc chắn quý vị sẽ thành tựu. Cho nên những người đang tiếp nhận sự giáo hóa của Đức Phật, tiếp nhận được pháp môn tịnh độ rất hiếm có. Phật hiện thân thuyết pháp không có chướng ngại. Ở đâu có cảm, Phật liền có ứng. Cảm ứng có bốn loại: có hiển cảm, hiển ứng, minh cảm, minh ứng. Hiển cảm, minh ứng, minh cảm, hiển ứng. Trong bốn loại này, đa số là minh cảm, minh ứng. Chính tâm của chúng ta có sở cảm mà mình không biết, nhưng Phật đã có ứng. Sự ứng của Phật có khi chúng ta không biết, đó là minh ứng. Có khi chúng ta biết, đó là hiển ứng. Có lẽ có những đồng học có nghi vấn. Bản thân chúng ta không biết cảm của mình từ đâu mà có, Phật làm sao có ứng? Thực sự là chính chúng ta không biết. Loại cảm ứng này từ đâu mà có? Là từ thiện căn phước đức nhân duyên trong vô lượng kiếp của chúng ta, lúc này sắp thuần thục. Nhưng sự việc này, bản thân của chúng ta thực sự không biết, Phật lại biết. Loại cảm này, dùng ngôn ngữ bây giờ mà nói, cũng là chấn động. Chủng tử tàn trữ trong tử A Lại Gia thức chấn động. Động rất vi tế. Cho nên bản thân chúng ta lơ là sơ suất, chính mình cũng không biết. Nhưng Phật biết. Ý niệm cực kỳ vi tế. Ý niệm chấn động, Phật biết. Biết nên Ngài hiện thân đến. Cần hiện thân gì, Ngài hiện thân đó. Cần nói pháp gì, Ngài nói pháp đó. Nếu kiếp trước chúng ta có kết duyên với Phật A-di-đà, duyên đó kiếp này cần phải thuần thục. Phật liền dạy Tây Phương Tịnh Độ cho chúng ta. Chúng ta tiếp nhận, tin tưởng, phát nguyện và chịu niệm Phật, thì Phật hiện thân dạy pháp môn này cho chúng ta. Đây là thù thắng nhất. Nếu kiếp trước chúng ta đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc duyên rất mỏng, có duyên với các pháp môn khác, thì Phật hiện thân nói pháp môn đó cho quý vị. Pháp môn vô lượng, chúng sanh từ xưa đến nay trồng thiện căn không giống nhau. Gặp Phật đều được độ. Quý vị đều biết nghe pháp, đều có thể được độ. Câu thứ ba: Nhi Phật tịch nhiên hằng bất động. Đây chính là Phật Bồ Tát hiện thân giáo hóa chúng sanh, khác với thân phàm phu của chúng ta. Thân phàm phu giáo hóa chúng sanh thì tâm động. Tâm tùy cảnh chuyển, đó là chúng sanh. Tâm của chư Phật Bồ Tát bất động. Tâm bất động nên chuyển được cảnh giới. Điều này chúng ta cần phải học tập. Hiện nay có rất nhiều thiên tai. Mọi người đều biết. Hơn nữa, thiên tai càng lúc càng nghiêm trọng. Phải làm như thế nào mới tránh được thiên tai này? Không gặp thiên tai này, quý vị đạt đến tịch nhiên hằng bất động, thì quý vị không gặp thiên tai này. Mặc dù thiên tai có đến, quý vị cũng không bị ảnh hưởng. Từ đó biết được Pháp môn mà Thiên Vương khả ái nhạo tu, hiện tại là nhu cầu bức thiết của chúng ta. Hôm nay chúng ta thực sự làm việc này, đem Phật Pháp giới thiệu rộng rãi cho chúng sanh có duyên trong thế gian này. Chúng ta nói có duyên cũng cần phải tương ứng với Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nói 10 loại cơ duyên. Chúng sanh nào căn cơ thuần thục, chúng ta giới thiệu pháp môn này cho họ, trong đời này họ chắc chắn được vãng sanh. Họ có đủ 3 điều kiện tính hạnh nguyện, chắc chắn được vãng sanh. Chúng ta cũng thường nói đến vãng sanh. Tốt nhất là không dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Vì sao? Bởi vì khi mình vãng sanh, có được gặp thiện hữu đến trợ niệm, đến giúp đỡ là điều chưa biết được. Quý vị làm sao biết được khi lâm chung chắc chắn có người, lỡ ra không có người thì làm sao? Cho nên chúng ta phải chuẩn bị trước. Có sự chuẩn bị chu đáo vẹn toàn thì sự vãng sanh của chúng ta có hy vọng. Lỡ khi lâm chung không có ai trợ niệm, không có người giúp đỡ, lúc này quý vị làm sao? Xem phước báo của quý vị, thiện căn phước đức của quý vị. Quý vị có đại thiện căn đại phước đức thì khi vãng sanh quý vị không bị bệnh, biết trước giờ chết, rất tự tại. Chúng ta thấy có rất nhiều người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, không cần người giúp đỡ. Nhất là ở nước ngoài, hồi trước tôi ở Mỹ giảng kinh tại San Francisco. Ở San Francisco có một vị cư sĩ họ Cam, hiện nay cũng hơn 83 tuổi, rất được mọi người kính ngưỡng. Lúc trẻ cũng theo học với cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung. Bà nói với tôi, bà có một người thân ở Mỹ, cũng là một cụ bà. Ở nước ngoài có rất nhiều người con gái đón mẹ mình đến nước Mỹ. Đón đến để làm gì? Để giữ nhà, nấu cơm, giặt giũ, giữ cháu. Ở Mỹ, muốn thuê người giúp việc cũng không thuê nổi. Tiền lương ở Mỹ là tính theo giờ, không phải như chúng ta tính theo bao nhiêu ngày, một tiếng đồng hồ bao nhiêu tiền, tính theo giờ. Cho nên người Trung Quốc rất thông minh, đều đón mẹ đi, chứ không đón ba. Bà này ở Mỹ mấy năm, phải biết cuộc sống ở đây rất buồn. ngôn ngữ bất đồng lại không biết lái xe. Khó có bà là người niệm Phật, cho nên bà ở được. Hoàn cảnh đó đối với bà thì rất tốt. Hàng ngày con gái, con dâu đều đi làm. Con gái cũng đi làm, trẻ nhỏ thì đi học. Chỉ một mình bà ở nhà. Hoàn cảnh thanh tịnh là lúc niệm Phật tốt nhất. Không có ai quấy rầy. Cho nên ngày nào bà cũng niệm Phật, công phu của bà thật sự thành công. Hôm bà vãng sanh, bà cũng không nói với mọi người, bởi vì mỗi buổi sáng bà thức dậy rất sớm, chuẩn bị điểm tâm cho con gái, con rể đi làm và cháu đi học. Hôm đó tất cả mọi người trong nhà đều dậy, thấy bà hình như chưa dậy, không có ai chuẩn bị thức ăn sáng. Con gái và con rể mở cửa phòng bà ra. Thông thường ở nước ngoài thì phòng của người già không khóa. Vừa mở cửa phòng ra, thấy bà ngồi bán già ở đó, mặc áo tràng rất ngay ngắn, trên tay cầm chuỗi hạt. Gọi bà cũng không trả lời. Đến gần xem thì bà đã chết, không biết bà đi lúc nào nữa. Bà lão này có bản lĩnh, biết trước mà không nói với người nhà. Nói với người nhà thì phiền phức lắm. Nói quý vị sắp chết như thế thì phiền lắm. Ồn ào, bà không đi được. Bà rất thông minh, không nói, không nói một câu. Bà đi rồi, cũng không biết đi lúc nào. Nhưng hiếm có nhất là bà có để lại di chúc, viết từ trước. Di chúc đặt ngay trước mặt bà. Không những chỉ có di chúc, mà con gái, con rể và cháu ngoại mỗi người đều có bộ tang phục. Bà đều làm xong, đều đặt ở trước giường. Đây là biết trước giờ chết. Ngày thường bà đã sớm chuẩn bị hậu sự của bà chu đáo, từng phần sắp đặt sẵn rồi. Bà ra đi rất nhẹ nhàng, rất tự tại. Đây là một người thông minh. Ở trong hoàn cảnh ngoại quốc, không có người trợ niệm. Chỉ có xảy ra việc bất ngờ, chắc chắn không có người giúp đỡ. Cho nên, đây là một phương pháp rất cao minh. Mặc dù chúng ta ở Singapore, nhân duyên của chúng ta rất thù thắng. Chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị như vậy. Vì sao bà ta làm được? Chẳng phải nguyên nhân nào khác, chỉ là buông bỏ được mà thôi. Phiền phức lớn nhất của chúng ta hôm nay là không buông bỏ được. Nói với quý vị, duyên thế gian phải buông bỏ, Phật Pháp cũng phải buông bỏ. Người niệm Phật, ngoài Phật A-di-đà ra, tất cả đều không phan duyên. Những việc thế và xuất thế gian hơi có một chút bận tâm là không đi được. Điều này nhất định phải ghi nhớ trong cuộc sống hàng ngày. Đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện, như vậy mới có phước. Người tự tại vãng sanh, phước báo lớn bậc nhất. trong một đời tích công lũy đất đoạn ác tu thiện, giờ phút lâm chôn được hưởng thọ phước báo. Bình thường không hưởng phước, lúc lâm chung mới hưởng phước này. Thông thường chúng ta tu được chút phước thì nhanh chóng hưởng hết, không những hưởng hết mà còn vượt quá nữa. Quý vị lúc lâm chung có bệnh khổ, bệnh khổ là do phước của quý vị không đủ. Cho nên muốn lúc lâm chung vãng sanh có hy vọng, quý vị nhất định phải đoạn ác tu thiện, phải tích công lũy đức, chuẩn bị hậu sự. Người ta làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Nhất là thời đại hiện nay, cần phải khẩn trương, cần phải nỗ lực. Tịch nhiên bất động, tức là không chấp tướng. Trong Kinh Bát Nhã nói tam luân thể không. Vì tất cả chúng sanh biểu diễn, thị hiện, thuyết pháp, không chấp tướng, không động tâm. Khả ái nhạo thiền vương, từ pháp môn này thế nhập pháp giới, giải thoát, tức là xa lìa thập pháp giới. Giải là cởi bỏ phiền não kiến từ, phiền não trần sa, phiền não vô minh, thoát ly lục đạo, thoát ly thập pháp giới. Tức là chứng quả. Ông chứng đắc thanh tịnh pháp thân, chứng đắc nhất chân pháp giới, là tu phương pháp này mà chứng. Phương pháp này rất thích hợp với việc học kinh giáo của những người trong tương lai hoằng pháp lợi sanh chúng ta. Chúng ta tiếp tục xem dưới đây. Tịch tịnh giải thoát thiên nhân chủ, thập phương vô xứ bất hiện tiền, quang minh chiếu diệu mãn thế gian, thử vô ngại pháp nghiêm tràng kiến. Vô ngại pháp là chỉ cho ở trước đã nói. Nghiêm tràng là cách gọi tắt của Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương, chỉ dùng hai chữ. Câu thứ nhất là nói về khế nhập pháp giới. Thiên nhân chủ tức là thiên nhân sư, đồng nghĩa với thiên nhân sư, cho nên tên gọi này là tên thường gọi của chư Phật Như Lai, thiên nhân chủ. Tịch tịnh giải thoát tức là nói ngài dùng phương pháp tịch tịnh đạt đến giải thoát. Đại sư Thanh Lương trong tiểu chú giải nói, nhập cảnh tịch tịnh, cảnh giới tịch tịnh. Kiến giải này cũng hay. Chúng ta dùng tịch là phương pháp tu hành, giải thoát là quả báo đạt được. Không tu hạnh tịch tịnh thì không thể chứng quả vô thượng. Làm sao biết được là quả vô thượng? Bởi ở dưới có thiên nhân chủ, tức là thiên nhân sư. Tức là thành Phật. Thành Phật nhất định phải tu pháp tịch tịnh. Tu pháp tịch tịnh như thế nào? Nguyên tắc của nó là nói lục căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần. Chúng ta thường nói là mọi nơi, mọi lúc, đối nhân xử sự tiếp vật, có thể làm được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là hành tịch tịnh. Mắt thấy rõ ràng, tai nghe rõ ràng, không thể nói lục căn không có tác dụng. Lục căn vẫn có tác dụng, vẫn linh hoạt. Gọi là lục căn môn đầu phóng quang động địa. Vì sao nó không khởi tác dụng? Bởi lục căn khởi tác dụng, nói với quý vị gọi là thành sở tác trí. Không phân biệt, không chấp trước. Không phân biệt là diệu quang sát trí. Không chấp trước là chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Không khởi tâm, không động niệm là đại viên cảnh trí. Pháp Tướng Tông gọi là chuyển bát thức thành tứ trí. Đây là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, cảnh giới giải thoát tịch tịnh. Chúng ta biết nguyên tắc, nguyên lý này. Quý vị muốn chân tu thì trong cuộc sống thường ngày phải tập luyện. Tập không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Cần phải rõ ràng, minh bạch. Nếu quý vị làm được không phân biệt, chấp trước, không khởi tâm động niệm, không hay biết gì bên ngoài, người đó khác gì người đã chết. Vậy là quý vị chết rồi, quý vị không chứng quả. Cho nên nó là sống. Đạo lý của sự việc này chúng ta hiểu, nhưng làm thật sự thì rất khó. Ta muốn không động niệm mà vẫn cứ động niệm. Muốn không phân biệt mà cứ phân biệt. Tập khí phiền não quá nặng, đè nén cũng không đè nén được. Phương pháp của Tịnh Tông rất vi diệu. Lúc này nên dùng phương pháp nào? Dùng một câu danh hiệu Phật. Một câu A Di Đà Phật thay đổi toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm của quý vị. Phương pháp này quá tuyệt vời. Thiền Tông dùng phương pháp tham cứu, dùng phương pháp quán tâm cũng không tốt bằng phương pháp niệm Phật. Phương pháp niệm Phật thuận tiện. Cho nên trong Đại Tạng Kinh Thế Tôn dạy rằng niệm Phật là thiền vô thượng thâm diệu. Chúng ta nghĩ kỹ ý câu này của Thế Tôn. Ngài nói thật, chắc chắn không phải nói dối. Chúng ta niệm Phật là thiền tu vô thượng diệu thiền, nhưng quý vị phải thật tu mới được. Miệng niệm Phật mà trong tâm vọng tưởng thì không được. Đó không phải là thiền. Đó không phải thiền, cũng là thiền. Triền gì? Tức là trói buộc. Âm đồng nhưng chữ không đồng, ý nghĩa cũng không giống nhau. Quý vị bị tập khí vọng tưởng bao quanh, không cách nào giải thoát được. Cho nên phải hiểu tu pháp tịch tịnh, một câu A Di Đà Phật cũng là tu diệu pháp tịch tịnh. Chư Phật Như Lai từ tịch tịnh mà chứng vô thượng đạo, chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên khi Ngài khởi tác dụng thì khắp nơi mười phương đều hiện tiền. Ngài có thể hiện thân trong tận hư không biến pháp giới. Ngài có thể hiện vô lượng vô biên thân, không nơi nào không hiện tiền. Quang minh chiếu diệu mãn thế gian. Câu này chúng ta thường nói là Phật quang phổ chiếu. Quang minh là gì? Là Phật hiện thân. Biểu diễn, thuyết pháp đều là quang minh. Phật hiện thân là trí huệ. Trong cuộc sống hàng ngày, Phật biểu diễn cũng là trí huệ. Phật thuyết tất cả pháp cho chúng ta là trí huệ. Cho nên bất luận chư Phật Như Lai hiện thân gì đều ở trong trí huệ quang minh viên mãn bất tư nghị. Chúng ta thường nói cuộc sống của chư Phật Bồ Tát là trí huệ cao độ. Tức là câu quang minh chiếu diệu mãn thế gian. Mãn là biến mãn, tận hư không biến pháp giới. Phật Bồ Tát là như vậy, còn chúng ta thì sao? Nói với quý vị, Chúng ta không có bốn chữ quang minh chiếu diệu, không thấy mãn thế gian có Phật Bồ Tát là quang minh chiếu diệu mãn thế gian. Chúng ta có gì mãn thế gian? Là vọng tưởng tà kiến mãn thế gian. Chúng ta khởi một vọng tưởng, động một tà tri, tà kiến, cũng là biến mãn thế gian. Vì sao vậy? Bởi đồng một tâm tánh, đồng một tự tánh biến mãn thế gian. Cho nên tự tánh của quý vị thiện thì thiện biến mãn thế gian, tự tánh ác thì ác biến mãn thế gian. Đạo lý này cần phải hiểu, phải biết được sự thật chân tướng. Khởi một niệm ác, phải biết rằng niệm ác đó biến mãn thế gian. Ai không biết? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay, người sanh về thế giới cực lạc, năng lực lục căn của mỗi người, ở trước đã nói, đều giống Bồ Tát bất thoái chuyển không khác. Bất thoái chuyển là thất địa trở lên bát địa, rất gần với quả vị địa thượng Như Lai. Loại đạo lực, thần thông, đức năng này là bổn nguyện Phật A-di-đà gia trì, không phải là của bản thân họ. Trong thính chúng có một vị đề xuất một nghi vấn. Anh ta nói, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, người hạ phẩm hạ sanh, sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, phải 12 kiếp mới được hoa khai kiến Phật. Anh ta nghi ngờ đoạn kinh văn này. Kinh Vô Lượng Thọ nói, sanh đến thế giới Tây Phương đều là Bồ Tát bất thoái chuyển. Trong kinh đó lại nói phải 12 kiếp mới được hoa khai kiến Phật. Kiến giải của hai kinh này làm sao hợp với nhau được? Tôi nói với anh ta, mười hai kiếp mới được hoa khai kiến Phật là đứng trên tự phần mà nói, không luận về gia trì. Tức là nói, nếu quý vị không được bổn nguyện oai thần của Phật A Di Đà gia trì thì quý vị hạ hạ phẩm vãng sanh đến thế giới cực lạc. Muốn tu đến được hoa khai kiến Phật, hoa khai kiến Phật là địa vị gì? Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, cũng là hoàn toàn thoát ly thập pháp giới. Đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, phá một phẩm vô minh, thấy một phần pháp thân, đây là cõi thật báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương. Đây là quý vị phải tu 12 kiếp ở thế giới cực lạc. Phật nói rõ nghĩa này, tức là hiển thị sự thù thắng của thế giới cực lạc. Vì sao vậy? Bởi vì ở thế giới khác, thời gian tu hành rất dài. Cần phải tu vô lượng kiếp. Lấy Kinh Hoa Nghiêm mà nói, không biết tu bao nhiêu kiếp quý vị mới được thoát ly tam giới lục đạo, thoát ly thập pháp giới, chứng đắc quả vị Bồ Tát, sơ trụ của viên giáo. Sơ trụ là phát tâm trụ. Từ sơ trụ Bồ Tát thì vô cùng khó được. Sơ trụ chính là sơ địa của biệt giáo. Thiên Thai Tông phân thành bốn giáo: Tạng Thông Biệt Viên, Viên Giáo Sơ Trụ, tức là Bồ Tát sơ địa của biệt giáo. Phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Nếu muốn chứng được bất thoái chuyển, bất thoái chuyển là thất địa trở lên, quý vị xem, từ sơ trụ tu hết 30 vị thứ, tu hết thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, một A Tăng kỳ kiếp. Từ sơ địa đến thất địa lại là một A Tăng kỳ kiếp. Tu viên mãn hai A Tăng kỳ kiếp mới là Bồ Tát bất thoái chuyển. Nhưng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, thời gian rút ngắn lại, 12 kiếp là quý vị thành công rồi. Ở các thế giới khác phải cần 2 A Tăng kỳ kiếp. Hiện tại 12 kiếp thì quý vị thành công. Đây là chỗ thù thắng của thế giới Cực Lạc. Ở đây không luận về Phật gia trì. Luận về Phật gia trì thì sanh đến nơi đó là được. Không đoạn nhất phẩm phiền não cũng là Bồ Tát bất thoái chuyển. Nói cách khác, cũng là đạo lực thần thông, thông minh trí huệ của thất địa, bát địa Bồ Tát. Đó là Phật gia trì. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chắc chắn được bổn nguyện Phật A-di-đà gia trì. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, bất luận là ở đâu, bất luận thị hiện thân phận như thế nào, cũng là quang minh chiếu diệu mãn thế gian, khiến cho chúng sanh nhìn thấy thì sanh tâm hoan hỷ, sanh lòng kính ngưỡng, sanh khởi tâm noi theo. Đó chính là quang minh chiếu diệu. Chúng ta mặc áo cà sa của người xuất gia, cà sa màu vàng. Tôi còn thấy trong cà sa đều theo tượng Phật, mặc Phật trên thân thì Phật bảo hộ quý vị. Làm gì có đạo lý này? Cà sa theo hoa văn còn không đúng, theo tượng Phật thì quá sai. Sai đến đâu đâu rồi? Mặc mỗi loại y đều chú trọng nhiều đến phú quý. Người thế gian này thì làm vua người, Phật thì làm vua pháp. Phước đó hưởng hết rồi, cho nên khi chết không có một chút tướng lành. Vì sao vậy? Bởi hưởng hết phước báo rồi. Cư sĩ tại gia tu hành, lúc lâm chung hiện tướng lành, chúng ta thấy rất nhiều rất nhiều. Vì sao họ có tướng lành đó? Bởi phước báo của họ chưa hưởng, tích lũy để đó, khi lâm chung hưởng phước. Chúng ta cần phải hiểu, phải cảnh giác trong từng phút giây, không được ham muốn hưởng thọ ngũ dục lục trần, không được tạo tác tội nghiệp trong cuộc sống. Chúng ta tu hành chỉ có một phương pháp, trong ồn ào tu tịch tịnh. Nếu quý vị trong ồn ào không tu tịch tịnh thì bản thân chắc chắn bị đọa lạc, rất đáng sợ. Cho nên cần phải đề cao cảnh giác trong mỗi phút mỗi giây. Không cẩn thận một chút là đọa lạc ngay. Người tu hành ở vùng núi đã đoạn duyên bên ngoài, ít có cơ hội tạo ác, cơ hội đọa lạc cũng ít, rất dễ thành tựu. Trong cõi hồng trần tu hành rất khó khăn. Những lời tán thán này đều là cảnh giới Như Lai quả địa thượng, cũng là nơi mà chúng ta cần phải nỗ lực học tập pháp vô ngại này. Vô ngại pháp tức là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại mà Đại sư Thanh Lương nói. Nghiêm tràng thiên vương thấy được. Thấy được tức là chứng đắc. Pháp môn mà Ngài đạt được là nhập Phật tịch tịnh cảnh giới phổ hiện quang minh giải thoát môn. Tán thán Ngài khế nhập từ pháp môn này. Chúng ta xem tiếp đoạn cuối. Phật ư vô biên đại kiếp hải, vị chúng sanh cố cầu bồ đề, chủng chủng thần thông hóa nhất thiết, danh xưng quang thiên ngộ tư pháp. Như Lai ư vô biên. Biên là nói về không gian. Đại kiếp là nói về thời gian. Ngày nay chúng ta gọi là thời không vô tận. Hải là dụ cho sâu rộng. Câu này là nói về phạm vi hoạt động. Của Thế Tôn. Phạm vi của Ngài quá lớn. Chúng ta thường nói hư không biến pháp giới. Là phạm vi sinh hoạt của chư Phật Như Lai. Phạm vi sinh hoạt của chúng ta hiện tại rất nhỏ. Phạm vi sinh hoạt của chư Phật Như Lai lớn lắm. Lớn đến nỗi chúng ta không thể tưởng tượng được, không cách nào tưởng tượng. Một câu dưới đây có hai ý nghĩa. Vì chúng sanh cho nên cầu Bồ Đề. Cầu Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là nói rõ Ngài thành Phật, tu hành chứng quả thành Phật. Vì điều gì? Là vì cầu vô thượng Bồ Đề. Đây là biểu diễn cho chúng ta thấy. Chúng ta học Phật là học điều gì? Chính là học điều này. Trong kinh Phật, dịch âm tiếng Phạn là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hết thảy Bồ Tát cầu điều này, đạt được thì thành Phật. Khi chưa đạt được thì gọi là Bồ Tát. Đạt được thì gọi là Như Lai, tức là thành Phật. Cho nên chúng ta học Phật chẳng phải học gì khác. Không phải cầu phước báo nhân thiên, mà là cầu vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề cũng là trí huệ viên mãn. Quý vị nên biết, trí huệ tuyệt đối không phải phiền não. Trí huệ tuyệt đối không phải là vô minh. Ngày nay chúng ta cầu điều gì? Có hiểu rõ mục đích, phương hướng tu học của chúng ta không? Điểm này quan hệ rất lớn. Tuyệt đối không phải là trò đùa. Người học Phật thì nhiều, nhưng người thành tựu rất ít. Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu? Chính là không xác định rõ mục tiêu và phương hướng. Nếu quý vị thật sự cầu trí huệ, thì quý vị tự nhiên xa lìa phiền não. Nếu trong cuộc sống mỗi phút mỗi giây phiền não còn khởi hiện hành, là quý vị đi ngược với Bồ Đề. Trong tâm muốn cầu Bồ Đề, muốn thành Phật Đạo, nhưng con đường mình đi hoàn toàn tương phản. Con đường đi là ba đường ác. Lúc quý vị đi không nhận ra được, vào cửa ba đường ác mới biết là sai. Lúc đó quay đầu cũng không còn kịp nữa. Thử nghĩ xem, con đường chúng ta đi hôm nay có đúng như vậy không? Muốn là Bồ Đề Đạo, nhưng trên thực tế lại đi vào tam ác đạo. Mỗi niệm đều không xa lìa thị phi nhân ngã. Mỗi niệm đều không quên được tham sân si mạng. Khởi tâm động niệm đều rơi vào những chỗ này. Quý vị đi là ba đường ác. Thật sự mà nói, đi con đường nhân thiên cũng không nhiều. Cõi người là thập thiện và ngũ giới. Nhà Nho nói nhân. Nhân nghĩa là gì? Là suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ đến mình thì lập tức nghĩ đến người khác. Đó là người. Đức hạnh của trời cao hơn người. Không những phải tu thập thiện mà còn phải tu từ bi hỷ xả, mới được sanh thiên. Những lời này nói ra không hay lắm, nhưng chẳng thể không nói. Chẳng thể không cảnh giác. Lúc công phu khuya và tụng kinh tối, nghĩ đến nhiều một chút. Công phu khuya, tôi đã nói rất nhiều lần, công phu khuya là nhắc nhở chính mình. Hành vi sinh hoạt trong ngày này phải tương ưng với lời dạy của Phật. không được trái ngược. Đây là ý nghĩa thời công phu khuya. Tụng kinh buổi tối là phản tỉnh. Mình hôm nay khởi tâm động niệm, có trái với lời dạy của Phật không? Phật dạy chúng ta làm, chúng ta đã làm chưa? Dạy chúng ta những điều không được làm, chúng ta có phạm không? Thời khóa tối là sám hối. Cho nên trong hai thời khóa tụng của Tịnh Tông, tôi có thay đổi một chút. Ngày trước dùng bổn khóa tụng xưa, bây giờ chúng ta không dễ đạt được lợi ích. Tôi lấy một phần kinh văn tụng niệm này. Công phu khuya lấy 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ. Dùng ý là gì? Là nhắc nhở bản thân. Ta hôm nay phải đồng tâm đồng nguyện với Phật A Di Đà. Học tập theo Phật A Di Đà. Thời khóa tối, chúng tôi chọn từ phẩm 32 đến phẩm 37 trong kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn kinh này dài, nói những gì? Nói trì giới niệm Phật. Trong đoạn kinh văn dài này nói về ngũ giới thập thiện. Nói rất rõ ràng, những gì nên làm, những gì không nên làm. Thời khóa tôi tụng đoạn kinh văn này, kiểm điểm lại tâm hành của mình. Hôm nay từ sáng đến tối, chúng ta khởi tâm động niệm là động ý niệm gì? Ngôn ngữ tạo tác của chúng ta phải so sánh với kinh văn. Xem thử hôm nay rốt cuộc đã làm gì? Nếu làm được rất tốt thì ngày mai phải bảo trì. Nếu không làm được thì phải cải tiến. Cải tiến tức là sám hối. Như vậy mới là công phu sáng tối thật sự. Công phu tối rất có công đức. Quý vị phải biết, bản thân quý vị chịu nỗ lực làm, chính là quý vị hóa độ chúng sanh. Vì sao vậy? Vì để người khác nhìn thấy cách công phu sáng tối của quý vị là như vậy. Công phu sáng tối của mình là ở nơi miệng chứ không ở nơi tâm, là đem đọc kinh Phật cho Bồ Tát nghe, là báo cáo kết quả sự việc. Quý vị dạy tôi niệm hôm nay, tôi đã niệm rồi. Như trẻ nhỏ đối với cha mẹ, đối với thầy giáo, hôm nay làm bài tốt. Nơi miệng chứ không ở nơi tâm. Cái đó không khởi tác dụng. Các bậc cổ đức dạy chúng ta, theo kinh văn mà trong tâm mình thật sự có thay đổi. Đây gọi là chân thật tu hành. Thuật ngữ ngày xưa gọi là tùy văn nhập quán. Trong lúc quý vị niệm tụng, theo kinh văn mà khế nhập cảnh giới. Quán là quán chiếu. Nói theo ngôn ngữ bây giờ, tức là đem quan niệm của quý vị chuyển đổi lại. Kinh Pháp Hoa nói là nhập Phật tri kiến. Tùy văn nhập quán tức là nhập Phật tri kiến. Đem những sai lầm của chúng ta sửa đổi lại. Đây gọi là tu hành. Quý vị tự tu hành. là hóa độ người khác, ảnh hưởng đến người xung quanh quý vị, ảnh hưởng đến tất cả sự nghe thấy của mọi người. Người ta thấy quý vị, nghe quý vị nói, tâm cũng có cảm động. Cho nên tất cả những người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề cũng chính là đã giác ngộ. Như vậy chẳng phải là quý vị độ người khác sao? Chủng chủng thần thông, đây là nói phương pháp độ hóa chúng sanh. Chư Phật Như Lai hóa độ chúng sanh phương pháp không giống nhau. Vì sao vậy? Bởi căn tánh của chúng sanh không giống nhau. Trình độ của chúng sanh không giống nhau. Tập khí không giống. Thọ thân hiện tại không giống. Chủng tộc không giống. Văn hóa không giống. Thậm chí cách sinh hoạt cũng không giống nhau. Ý thức hình thái không giống nhau. Tư tưởng tín ngưỡng không giống nhau. Một pháp môn làm sao độ tất cả chúng sanh được? Cho nên Phật dùng vô lượng pháp môn độ vô lượng chúng sanh. Đây là chủng chủng thần thông hóa nhất thiết. Nhất thiết là tất cả chúng sanh ở trong tận hư không biến pháp giới, là đối tượng Phật hóa độ. Pháp môn bất khả tư nghị. Vẫn có một hàng Phật Bồ Tát lấy một pháp môn, dùng các loại phương pháp để hóa độ chúng sanh, cũng bất khả tư nghị. Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức tất cả, tất cả tức một, có thể đem một pháp môn biến hóa thành vô lượng pháp môn, cũng có thể đem vô lượng pháp môn quy nạp biến thành một pháp môn. Một và nhiều đều vô ngại. Đây là chủng chủng thần thông. Chúng ta học tập ở đây, trước hết phải học tập quán căn cơ. Quý vị xem những người xung quanh mình, tiếp xúc những người này. Những người này căn tánh không giống nhau, tập khí không giống nhau. Nơi sinh ra và lớn lên không giống nhau. Cho nên phong tục tập quán không giống nhau. Sinh ra trong bối cảnh gia đình không giống nhau. Quý vị phải hiểu được, sau đó mới biết dùng phương pháp gì để sống với họ. Quý vị giúp đỡ họ, họ mới sanh tâm hoan hỷ, họ mới sanh lòng tin với quý vị. Quý vị nói những pháp này cho họ nghe, họ có thể hiểu được, rồi giúp đỡ họ tu hành, mới đạt hiệu quả. Tuyệt đối không thể nói một phương pháp mà có thể thích hợp với khẩu vị của tất cả chúng sanh, không làm được. Cho nên hướng dẫn phải phương tiện dùng nhiều pháp môn. hướng dẫn họ vào cửa, đó là quy nguyên vô nhị lộ. Thâm nhập một môn, tu học lâu dài, họ thật sự hiểu rồi, họ chịu tiếp nhận. Một số người mới học, quý vị bảo họ thâm nhập một môn, họ không thể tiếp nhận. Lúc này, quan sát thật kỹ căn cơ của họ. Nếu người này có thiện căn phước đức, có thể mở cửa phương tiện, anh muốn học gì cũng được, tôi đều giúp anh. Học qua một thời gian rồi nói với họ, còn có những pháp môn hay hơn pháp môn này. Nếu quý vị nói trước với họ pháp môn tịnh độ là hay, họ sẽ không tin. Bản thân tôi đây là một ví dụ. Tôi học Phật mười mấy năm mới tin tịnh độ. Đầu tiên, thầy Lý giới thiệu cho tôi. Tôi chỉ cười cười, không phản đối. Nhưng nhất định không bằng lòng học pháp môn này. Vì sao? Bởi không hiểu pháp môn này, cho rằng pháp môn này quá dễ. Pháp môn này có lẽ là Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho các cụ già, không phải dạy cho phần tử trí thức chúng tôi. Dạy cho phần tử thông minh trí thức nhất định là Phật Pháp bậc cao. Niệm Phật A-di-đà thì đứa trẻ 3 tuổi cũng niệm được. Trong đó có đạo lý gì? Thầy Lý thực sự rất để tâm đến tôi. Những đồng tu khác học giáo lý với thầy, học kinh thì học một bộ. Điều này rất bình thường. Học 2 bộ đã là rất ít. Tôi học với thầy không ít. Chủ yếu và nổi bật nhất là tôi học 5 bộ. Còn học theo mọi người, tôi đã học hơn 30 bộ. Thầy Lý dạy các đồng học khác, khi dạy họ thì tôi ngồi bên cạnh nghe, tôi đều hiểu được. Cho nên tôi ở Đài Trung học được hơn 30 bộ kinh. Nhưng quý vị phải biết, tôi nghe là hiểu liền, không phải ở đó bỏ công sức ban đêm phải học đến 2-3 giờ, không có. Tôi là ở giảng đường nghe theo, quyết định không ôn tập. Nhưng nếu quý vị mời tôi lên giảng lại thì không vấn đề gì, tôi sẽ giảng được tất cả. Tôi có năng lực này. Thật sự hạ công phu, ban đêm có khi học suốt đêm, nói với quý vị 5 bộ kinh. Đó thật sự là hạ công phu. Thật sự mà nói, ban đêm viết bài giảng suốt đêm là vì bị ép. Vợ chồng cư sĩ Châu Vĩ phát tâm giảng phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, vốn cho rằng phẩm hạnh nguyện rất dễ giảng, nên họ chọn kinh này. Giảng xong một lần cảm thấy rất khó giảng, không dễ giảng. Công việc của họ lại rất bận. Anh ta mở một nhà sách ở Đài Trung, lại biên soạn một tạp chí Bồ Đề Thọ. Trước đó là anh ta biên soạn. Cho nên hai vợ chồng họ đến tìm tôi, nhờ tôi viết bài giảng giùm. Để anh ta giảng, tôi bị anh ta ép vậy. Một tuần lễ phải viết 8.000 chữ, Cho nên lúc đó tôi viết đến trời sáng. Vì sao? Tôi muốn viết thật nhanh để giao cho anh ta. Anh ta cần phải đọc rồi lên giảng. Nếu tôi tự lên giảng thì tôi không viết bài giảng. Tôi nói với đồng học, tôi chưa viết bài giảng bao giờ. Rất sợ viết bài giảng. Bởi vì bản thân tôi chịu thiệt thòi rất lớn. Chịu một trận giáo huấn lúc tôi học lớp 2 tiểu học. Tôi cũng tham gia hội diễn giảng trong nhà trường. Đọc bài giảng. Khi lên bục giảng, nhìn thấy quá nhiều người nên hồi hộp. Đọc đến nửa đoạn sau thì không nhớ nữa. Lúc xuống rất khó coi. Lúc tôi học lớp 2, tôi đã bị thiệt thòi này. Nhưng tôi rất thích lên diễn giảng. Tôi rất thích lên bục giảng. Sau lần này, về sau, lên bục giảng tôi quyết định dùng bài giảng. Cho nên bài giảng của tôi từ lần đó là cắt đứt luôn. Lên giảng dùng cái gì? Tôi dùng đại cương. Tôi biết chia thời gian. Cho tôi 10 phút hoặc 20 phút. Đoạn thứ nhất tôi giảng gì? Đoạn thứ hai tôi giảng gì? Đoạn thứ ba tôi giảng gì? Liệt ra mấy điều đại cương. Như vậy mới sinh động, không bị quên. Tôi là học như vậy. Cho nên sau này học giảng kinh, tôi cũng không cần bài giảng. Bắt buộc từ quý vị có năng lực mới được. Nếu không có năng lực, vẫn dựa theo quy củ. Thầy Lý dạy học trò là dựa theo quy củ, nhất định phải có bài giảng. Và lại nhất định phải dựa theo bài giảng để giảng. Tạm thời không thể phát huy. Phương pháp đó của thầy rất cứng nhắc, nhưng rất có hiệu quả. Tôi ở Đài Trung 10 năm, chưa lên bục giảng giảng kinh. Tôi giảng kinh là ở ngoài Đài Trung. Các huyện thị đạo tràng khác tìm tôi đi giảng kinh. Tôi đi tập giảng. Ở Đài Trung chưa giảng qua. Nguyên nhân là do tôi đến Đài Trung quá muộn. Đồng học của tôi trước sau sắp tên giảng kinh là dựa theo thân cận giáo sư mà tính. Thân cận giáo sư trước thì xếp thứ nhất, dựa theo thứ tự thứ hai, thứ ba, tôi xếp vào người cuối cùng. Thầy giáo ở Đài Trung giảng kinh 10 năm, tôi mới đến, cho nên tên tôi xếp vào người cuối cùng. Do đây, tôi không có luân phiên lên bục giảng. Nguyên nhân thứ hai là, giáo sư cũng là rất khổ tâm, tôi hiểu thầy. Nếu quý vị lên giảng, giảng rất bình thường, không hơn người khác, được. Mọi người đối với quý vị không đố kỵ gì, quý vị có thể bình an tiếp tục ở lại. Nếu quý vị giảng hơn mọi người, đồng học đố kỵ, gạt bỏ, vậy thì tôi bị mọi người gạt bỏ khỏi Đài Trung, không có cơ hội thân cận. Ý của thầy tôi hiểu được. Cho nên mở giảng tòa đại chuyên Phật học, có thể nói là tôi đề xuất. Quá trình thì thầy và tôi bàn bạc. Giáo sư dạy trong đó cũng là thầy Lý bàn bạc với tôi, cần tôi chọn người. Bản thân tôi không được chọn. Cũng là khổ tâm của thầy. Nhưng có khi thầy kêu tôi đi giảng 2-3 lần. Ở cơ hội nào? Là lúc thầy có việc bận, đi họp, đi dự tiệc, cần tôi dạy thầy. Tôi chỉ có mấy cơ hội như vậy. Ở Đài Trung dạy mấy tiết học, tôi dạy thế cho thầy. Cho nên không dễ. khi muốn giúp người khác cũng phải hiểu thời tiết nhân duyên, cũng phải hiểu hoàn cảnh lúc đó. Đây là nói người có tâm giúp đỡ một người. Nếu quý vị không có trí huệ, nếu hai bên không thể thông cảm nhau, khó lắm. Nếu tôi không hiểu thầy, thì như thầy xem thường tôi. Tôi có năng lực, nhưng thầy không phân công tôi. Được rồi, tôi sẽ đi tìm nơi khác. Vậy thì chúng ta làm mất cơ duyên này rồi. Cho nên, bản thân tôi không có cơ hội để thể hiện xem đồng học cũng được. Chúng tôi đi nghe giảng, trong đó chúng tôi rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Đồng học lên giảng, chỗ nào tốt chúng tôi thâu nhận. Nếu giảng mà chỗ nào chúng tôi không vừa lòng, chúng tôi biết nên cải tiến như thế nào để cho mình tiến bộ. Không nhất định phải chính mình lên bục giảng luyện tập mới thành công được, ngồi ở dưới nghe cũng có thể thành công. Cho nên, các loại thần thông biến hóa tất cả hiển thị vô cùng linh hoạt, không chút cứng nhắc. Đây là vận dụng trí huệ phương tiện thiện xảo. Danh xưng quang thiện ngộ tư pháp, tên gọi là quang thiện tinh tấn thiên vương. Ngài là từ trong pháp môn này ngộ nhập, cho nên Ngài tán thán. Đức Phật nói đến chỗ này, tôi nhắc sơ lược qua một chút. Những vị Bồ Tát dự pháp hội này, mỗi người học một pháp môn, một môn thâm nhập. Nhưng pháp môn này tất cả đều quy về Như Lai. Tất cả đều quy về Đức Phật, hiển thị được quả vị cứu cánh pháp môn đầy đủ vô lượng vô biên. Bồ Tát tại nhân vị tuy chọn một pháp môn, một môn có thể thông đến quả hải. Quả hải đầy đủ vô lượng pháp môn. Như trong Kinh Phật thường dùng ví dụ, giống như sông ngòi. Nước trong sông ngòi chảy ra biển cả, khi chưa chảy ra biển cả thì nước trong sông ngòi không giống nhau. Thí như tu là một môn thâm nhập, các môn không giống nhau. Chảy ra biển cả rồi thì không còn khác nhau nữa. Quý vị nghĩ xem mùi vị này, tán thán ở đây cũng là hiển thị ý nghĩa này, cũng là Kinh Hoa Nghiêm nói một là tất cả. Bất kỳ pháp môn nào kế nhập cảnh giới, tức là tất cả pháp môn viên mãn thông đạt, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, quý vị mới hiểu tu hành nên tu pháp môn nào. Pháp sư Tịch Độ, chủ trương của Ngài là một môn thâm nhập. Ngài không đồng ý những giáo trình của Phật học viện hiện nay. Ngài nói nó quá nhiều phức tạp, sẽ không thành tựu được. Cho nên từ xưa dạy học Phật Pháp đều là một môn thâm nhập, trường thời huân tu, quý vị mới có thể khế nhập cảnh giới. Một môn thâm nhập thì tâm quý vị là định, cùng một lúc học rất nhiều pháp môn thì tâm của quý vị là tạp, tâm của quý vị là loạn, không cách nào giác ngộ được. Hôm nay quý vị có thật sự nắm bắt được nguyên tắc này chăng? Không chắc. Vì sao không chắc? Bởi ngoài pháp môn này ra, quý vị còn xem rất nhiều sách. Làm sao tôi biết được? Bởi nghe nói quý vị thường đi mua sách. Đã mua sách thì đương nhiên phải xem. Quý vị xem là tạp, là loạn rồi. Cho nên trong giai đoạn học tập đều không nên xem báo chí tin tức, để tâm quý vị định tĩnh lại. Tâm định rồi thì quý vị sẽ khai ngộ. Hiện tại vì sao quý vị không khai ngộ? Bởi quá tạp. Hòa thượng Tịch Độ nói với tôi, ở Phật học viện học sinh đến lớp, để trên bàn là kinh bổn, bên dưới thì để tiểu thuyết. Bản lĩnh rất lớn, tai nghe kinh, mắt xem tiểu thuyết. Làm sao họ có thành tựu được? Là chuyện không thể có. Học trò như vậy ở đâu cũng có. Trường nào cũng có. Lên lớp xem sách, ở dưới để tiểu thuyết. Họ rất muốn xem mọi thứ. Bên trên che mắt giáo sư, bên dưới làm việc của mình. Chúng ta học Phật, nếu cũng phạm lỗi lầm này thì khó rồi. Quý vị rất khó thành tựu. Cho nên học Phật nhất định phải tập trung tinh thần, tập trung tâm lực. Tập trung tức là định. Quý vị có thể nhiều hay ít thì hoàn toàn phải xem định công của quý vị. Quý vị định ít thì ngộ ít, định nhiều thì ngộ nhiều. Ngộ nhập của quý vị sâu hay cạn, với định công của quý vị, với tâm địa thanh tịnh của quý vị, hoặc là với sự chuyên chú của quý vị, hoàn toàn đúng. Đây là chân lý, đạo lý bất biến. Sau khi quý vị khế nhập, khế nhập ít nhất là nhập một phần. Nhập một phần thì quý vị phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đây là quý vị nhập một phần. Một phần này là bất khả tư nghị. Vì sao? Bởi một phần này tức là thông tất cả pháp giới. Trừ khi quý vị không nhập, nhập rồi thì thông tất cả pháp giới. Thông tất cả pháp giới rồi, quý vị dạy chúng sanh giáo pháp gì? Vẫn là một pháp. Đây gọi là đại từ đại bi. Vì chúng sanh thị hiện một tấm gương tốt. Nếu quý vị muốn thông đạt rất nhiều, nhưng dạy người khác học một pháp môn, thì học trò không phục, không tiếp nhận. Ông biết nhiều như vậy mà chỉ dạy tôi học một loại keo kiệt pháp. Không những không biết được khổ tâm của thầy giáo mà còn mắng thầy giáo giấu sở học, có tâm bất thiện, không muốn thành tựu học trò, sợ sau này học trò hơn thầy. Quý vị vẫn còn khởi tâm nghi ngờ, vẫn còn vọng tưởng. Như vậy không những khiến học trò nghi ngờ mà cũng là khuyến khích học trò tạo nghiệp. Cho nên biểu lộ tâm từ bi, tuy thông đạt mọi pháp môn, cũng vẫn thị hiện một pháp môn vậy. Kỳ thực tất cả những pháp thân đại sĩ trong này chẳng vị nào không phải là nhà thông đạt. Mỗi vị đều là nhà thông đạt. Các ngài vì chúng sanh thị hiện một pháp môn, một pháp môn. Đây mới là hiển thị lòng từ bi chân chánh, làm một tấm gương tốt cho chúng sanh mới học. Nói với chúng ta, vô lượng vô biên pháp môn, mỗi môn đều thông đại đạo, mỗi môn đều thông vô thượng bồ đề. Như vậy thì chúng ta đối với các pháp môn khác khởi tâm tôn trọng cung kính, không hủy báng. Hủy báng là tạo nghiệp rất nặng. Mọi người học với tôi pháp môn không giống nhau, căn tánh của chúng ta không giống nhau, duyên phận của chúng ta cũng không giống nhau. Nhưng đều xứng đáng được khen ngợi, đều xứng đáng được tôn kính, chứng minh được rằng pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Những người này đều là khế nhập cảnh giới hay sao? Không nói pháp môn này nhập được, pháp môn kia không nhập được, pháp môn nào cũng có thể nhập. Tâm của chúng ta thanh tịnh mới có thể hiện tiền, tâm bình đẳng mới có thể hiện tiền. Đây là then chốt quan trọng nhất của sự tu hành. Giác không phải là quan trọng, bởi tâm địa của quý vị thanh tịnh, bình đẳng thì tự nhiên được giác ngộ. Thanh tịnh, bình đẳng là định. Thanh tịnh thì không chấp trước, xa lìa tất cả chấp trước. Bình đẳng thì xa lìa phân biệt. Quý vị có phân biệt thì không bình đẳng, có chấp trước thì không thanh tịnh. Cho nên xa lìa được phân biệt chấp trước, chẳng phải quý vị đã ra khỏi thập pháp giới rồi sao? Như vậy quý vị mới khế nhập nhất chân pháp giới. Đạo lý là ở chỗ này. Hàng ngày chúng ta tu học, bất luận là tu học pháp môn nào, hiện tại chúng ta tu pháp môn niệm Phật, pháp môn niệm Phật cũng rất nhiều. Chúng ta tu là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật nên tu phương pháp như thế nào? Công phu như thế nào mới hiệu nghiệm? Như thế nào mới có hiệu quả? Kinh văn đến đây là một đoạn lớn. Dưới đây là đoạn thứ hai. Đây là tứ thiền quảng quả thiền. Mời xem kinh văn. Phục thứ khả ái nhạo pháp quang minh tràng thiên vương, đắc phổ quán nhất thiết chúng sanh căn vị thuyết pháp, đoạn nghi giải thoát môn. Kinh văn này rất dài, tổng cộng có 10 vị thiên vương. Chúng ta xem từng vị từng vị. Đây là vị thứ nhất. Đức hiệu của thiên vương ở trước đã giới thiệu rồi. Chúng ta xem họ tu pháp môn nào mà đạt đạo. Người thế tục ở nước ta gọi là đắc đạo, ở đây gọi là được giải thoát. Họ từ pháp môn nào được giải thoát? Quán sát căn tánh của hết thảy chúng sanh mà nói pháp đoạn nghi. Ý nghĩa danh xưng pháp môn này rất rõ ràng. Nói điều gì? Dạy học tương hỗ cho nhau, đúng không? Họ là từ trong việc dạy học mà khế nhập, cho nên chẳng có vị Bồ Tát nào không hóa độ chúng sanh. Nếu các ngài không giáo hóa chúng sanh thì chắc chắn họ không thể chứng quả. Vì sao vậy? Bởi trí huệ không khai mở. Trí huệ khai mở cần có duyên, duyên của họ không đủ. Không chịu giáo hóa chúng sanh, tự ở trong nhà nghiên cứu, gọi là đóng cửa làm xe. Gặp phải chướng ngại, gặp phải sai lầm, tự mình không biết. Dạy học, quý vị dạy người khác, quý vị giúp đỡ người khác cũng giúp đỡ quý vị. Gọi là sư tư đạo hợp. Tư là gì? Là giúp đỡ. Quý vị là thầy giáo, quý vị dạy học trò cũng giúp đỡ thầy giáo. Học trò đề xuất ý kiến, đề xuất nghi vấn. Có khi thầy giáo không nghĩ đến, không ngờ đến. Qua nghi vấn của học trò, thầy giáo mới hiểu được. Họ đã khai ngộ. Có khi bản thân thầy còn chưa hiểu rõ, về nhà suy nghĩ, nghiên cứu, sau đó mới giải đáp cho học trò. Cho nên là dạy và học hỗ tương cho nhau. Như vậy mới thành tựu trí huệ viên mãn. Loại trí huệ này trong Phật Pháp gọi là hậu đắc trí, quyền trí, gọi là chẳng nơi nào không biết. Quý vị dạy học trò càng rộng, quý vị đạt được trợ duyên càng nhiều. Nói cách khác, trí huệ của quý vị càng rộng càng lớn, quý vị không cần mẫn dạy người khác, làm sao quý vị khai mở trí huệ được? Làm học trò phải siêng năng học hỏi. Như Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham bái. 53 lần tham bái, đến phần sau sẽ nói rõ cho quý vị. tuyệt đối không phải là đi khắp nơi bái sư phụ. Quý vị bái nhiều sư phụ như vậy cũng hỏng hết. Sư phụ này nói đông, sư phụ kia nói tây, quý vị lại mù tịt rồi. 53 lần tham bái trên thực tế ý nghĩa là gì? Chính là ở đây nói quán sát căn cơ của tất cả chúng sanh. 53 vị thiện trí thức này là tượng trưng cho già, trẻ, trai, gái. Các ngành nghề của chúng ta hiện nay, quý vị từ sáng đến tối đều phải tiếp xúc. Họ là tượng trưng. Điều này là pháp tượng trưng. Quý vị từ trong cuộc sống tiếp xúc với mọi người thì quý vị sẽ biết được nhiều thứ, thì quý vị sẽ khai ngộ. Đạo lý của 53 lần tham bái là ở chỗ này, tuyệt đối không phải đi khắp nơi bái sư. Một sư phụ dạy quý vị một con đường, hai sư phụ dạy hai con đường, ba sư phụ là ngã ba, bốn sư phụ thì ngã tư, năm sư phụ thì biết chừng nào. Quý vị đi đường nào? Quý vị không có đường để đi rồi. Quý vị nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa tham vấn, phải hiểu thật rõ ràng, minh bạch bản thân mới chân chánh được thọ dụng. Đã hết thời gian, chúng ta giảng đến đây.